ở tấm 359. Cái kinh này đem cái duyên chúng ta tới điểm học về cái lục ba la mật. Ngài Tinh Hoa đã từng giảng cái lục ba la mật này. Thì lúc mà thầy đọc cái phần ngài giảng lục ba la mật đó, thầy rất là thất vọng. Tại vì cái chi tiết nó không có để mà tu. Ngài Tinh Hoa rất đặc biệt, cái pháp ngài Tinh Hoa rất đặc biệt ở chỗ đó, ngài giảng cái chúng ta cái cách để mà làm. Cái cách làm để mà thành tựu cái pháp. Ngài không có chú trọng về cái tri kiến, cái tri thức, mà chú trọng về cái phương pháp để làm. Thì ngài giảng về cái lục ba la mật là cái đại pháp của bên đại thừa chúng ta, không có cái chi tiết gì hết cả. Thầy rất là thất vọng, thầy rất là thiệt ra là rất là lo lắng là lỡ sau này người ta hỏi mình là cái lục ba la mật là sao mà trả lời không được, nhất là không thể trả lời cho quý vị được cái cách để mà tu những cái pháp này. Thầy rất là sung sướng khi chúng ta có cái cơ hội để gặp nhau lại cùng một chỗ này để mà nghiên cứu những cái kinh điển này. Thầy có cơ hội để giảng cái gì những cái pháp ba la mật này mà ân sư đó chưa có thì giờ để mà giảng. Thiệt ra là trong 20 năm vừa qua, sau khi ngài Tinh Hoa chết đó, thì cũng hơi buồn ở chỗ là cái phía bên học trò của thầy đó, của ngài Hòa Thượng Tiến Hóa đó, không ai chịu giảng những cái pháp này. Thì mình đang về cái phần là giảng về cái phần định ba la mật. Cái đặc biệt ở chỗ là cái này cho chúng ta những cái chi tiết mà chúng ta trước thì chưa có. Cái phần này chúng ta đang giảng về làm sao mà nhập định được. Cái bên đại thừa chúng ta đó, thì bên đại thừa chúng ta những cái tổ sư từ trước bây giờ, tất cả những cái tổ sư trong chánh pháp, thì các cái dòng lịch đại tổ sư mà bên chánh pháp đó, luôn luôn nhấn mạnh là dạy quý vị những cái phương pháp để mà phát triển cái định lực của quý vị. Là vì dạy quý vị mà quý vị không đủ định lực thì không thể nào hiểu được. Tại là bây giờ cái phần đang tới phần cái tấm 359 này đó, thì chúng ta học rằng muốn nhập định đó thì phải chú tâm tới làm những cái pháp này. Phải hiểu rằng tu hành mà cứ tham dục thì nó không tốt cho quý vị. Cái tham dục là nó cản trở cho cái sự giải thoát của chúng ta. Cái người mà cứ nhất định chứa chấp cái lòng tham dục của mình thì giống như một cái người tù nhân ở trong ngục, như con nai mà bị nhốt trong cái lồng, như con cá nó bị ngóc, cái câu nó ngóc vào rồi, con rắn mà gặp cái con heo rừng, cái con chuột mà bị con mèo nó chụp rồi, con chim mà bị mắc lưới, như con quả đen mà bị bay gặp những cái con diều, cái người mù mà đang tới cái góc cái vực thẳm, hoặc là đang bay trên cái lửa cái dầu đang sôi, một người bệnh mà ở trong cái binh đoàn, một cái người bị tàn cây què mà bị kẹt trong bị rừng cháy, hoặc là giống như là vào cái sông mà có nước mặn, giống như là liếm một cái dao bén mà nó có mật ở trong. Cái tham dục là giống như là thịt mà nó bán ở nơi cái ngã tư đường đó. Những cái phân mà nó được hoa nó che lại, cái mật mà có chất độc ở trong, cái rương mà có đầy rắn độc hết, cái đó thiệt sự đó, cái những cái tham dục của chỉ là cái giấc mơ thôi. Quý vị biết không, cái mà quý vị mà tham muốn đó, thiệt sự nó không phải là thực. Nó thấy, quý vị thấy nó tham muốn tại quý vị bị điên đảo. Bởi vậy khi mà quý vị nhập được cửu định, lúc đó quý vị mở được cái trí huệ, quý vị sẽ không không tham chấp vào những cái tham muốn này. Cái đó là cái bí mật của thiền, thưa quý vị. Quý vị vào cái lớp thiền mà quý vị ông thầy mà dạy quý vị là xứng đáng được thành công, quý vị nên giàu có, quý vị nên lái chiếc xe màu đỏ cho nó tốt, ở cái nhà thờ cho nó lớn. Khi quý vị nghe như vậy, cẩn thận ngay lập tức, như vậy là người ta đang dạy quý vị mình có quyền tham dục. Cái đó không sao hết đó. Cái đó không sao. Nó chỉ tai hại nếu như cái mục tiêu quý vị thiền tu để mà nhập định. Tùy cái mục tiêu quý vị thiền để làm cái gì. Quý vị nói chả hàng như tôi nhất định phải mua chiếc xe màu đỏ. Tôi không thể nào sống mà không có cái đó được. Nó sẽ khiến quý vị không nhập định được. Quý vị, Đức Phật còn cho những cái ví dụ khác là như là tham dục, giống như là nhảy xuống cái nước sâu thẳm, cái nợ phải trả, những cái ảo thuật mà để mê hoặc con nít, cái tham dục chỉ giống như là cái lửa mà nó không có gì nó chắc chắn hết cả. Quý vị mà cứ chạy theo cái tham dục không khác gì là cho phép mình để cá nó nuốt mình. Cái sự tham dục là giống như là cái băng đá mà nó rớt xuống mà nó hại, nó làm hư hỏng hết tất cả cái mùa màng của mình, giống như là bị sét đánh vậy. Những cái mà chúng ta tham muốn, nếu như quý vị mà chịu khó tu hành cho tới cửu định hoặc là cao hơn, thì quý vị thấy rằng cái tham dục đó, mình chạy theo nó là mình chỉ tự lừa gạt mình thôi. Quý vị lúc mà có trí huệ sẽ thấy rằng là cái mình muốn thiệt sự nó là giả. Có ai có vấn đề gì không? Cái này là cái mà những người Tây phương họ khó chấp nhận chuyện này. Hoặc là bên công chúa giáo, người ta cũng không chấp nhận được cái chuyện này. Những cái quý vị muốn đó, thiệt sự nó không có lâu bền. Khi mà mình thỏa mãn được cái dục vọng mình đó, quý vị sẽ thấy rằng là cái sự vui sướng đó, nó rất là ít. Mà cái khổ nó rất là nhiều. Có ai có vấn đề gì không? Hơn nữa, cái tham dục đó là giống như ma binh, mà nó hại hết tất cả những cái thiện, những cái gì thiện trong cuộc đời này. Ma vương là cái ông Mara này á, là ma vương là cái đại địch thủ của Đức Phật. Lúc trước là đại địch thủ, sau này đã quy với Phật. Sau Đức Phật dạy ma vương rồi thì ma vương mới theo quy với Phật. Ma vương nó khiếp đảm lắm. Ma vương là cái người, cái tên tiếng Phạn này có nghĩa là cái người này để kiếm cách mà giết cái gì, hại cái gì. Thì ma vương nó có biết bao nhiêu binh, biết bao nhiêu những cái vũ khí để nó hại, nó phá hại tất cả những cái thiện trong cái thế gian này. Ma vương mục tiêu nó là nó phá cái thế gian này. Mấy cái ví dụ là sao? Chẳng hạn như đây là một cái vũ khí của ma vương. Ngay thầy cũng có luôn nữa. Quý vị thấy dễ sợ không? Mình á, cô Kim mà cô không xài đó, cái người có trí huệ. 10 năm trước thầy nhất định không lấy cái cell phone. Vì thấy không? Bây giờ thầy mỗi ngày là xài cái máy này nhiều hơn nói chuyện với người khác. Là mấy cái tụi ma vương nó khiếp lắm thưa quý vị. Ma vương ngày đêm nó làm việc để nó phá hại cái thế gian này, thế giới này. Cuối cùng ma vương sẽ thành công và nó phá tan cái thế gian này. Đương nhiên quý vị đừng có lo, tại vì nó còn lâu nó mới thành công được. Ông này cũng hỏi, câu hỏi là ma vương không phải là khi mà nó hại thế gian này, không phải nó tự hại nó luôn, tại nó đúng rồi. Bởi ma vương nó dốt chỗ đó, nó tự hại mà nó không biết. Tụi ma vương nó ác dễ sợ lắm. Ta nói nó chỉ biết ác thôi. Lúc trước thầy coi cái phần tin tức trên 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 TV đó, thầy họ có chụp cái hình Halloween. À, thì nó có nó gì đó nó thì họ nó tường thuật đó, là cái party đó ở cái Playboy, cái nhà của ông Playboy, ai cũng mặc áo quần này. À, thì cái ông chủ Playboy là ông Hugh Hefner đó, thì thấy là ông, cái mấy con quỷ nó vây quanh ông. Cái cô lan có mà cú cú. Mấy cái tuổi nó như vậy đó, nó kích thích cái dòng tham dục của mình, thành cuối cùng nó sẽ thành công. Cái sự thực tế cuộc đời là như vậy đó. Chúng ta biết rằng Phật pháp biết rằng là cái tụi ma vương nó đang hủy hoại cái thế gian này, bởi vì chúng tôi phải cần tu hành nhiều hơn để giúp quý vị đắc cái giải thoát và nó chậm lại cái sự hủy hoại của thế gian này. Quý vị để ý cái tham dục nó không, nó liên tục, nó không ngừng. Thứ nhất, quý vị mua chiếc xe màu đỏ, xong rồi đòi cái loại xe mà chạy bằng điện đó. Quý vị để ý không, cứ thích cái này là thích, cứ tiếp tục thích thêm. Câu hỏi là làm sao mình phân biệt giữa cái tham dục với là những cái mục tiêu của mình. Tại vì như cái mục tiêu là một cái loại tham dục. Để chỉ nói lý thuyết vậy thôi. Quý vị nghĩ sao? Người không nói thì nhớ có cái ông đã hàng kia nghe nói xa xa gần gần về cái chuyện tình dục thôi đó. Ông giận đứng dậy mà không mầm, ông nói trời ơi, người xuất gia mà sao mà nó có thể nói những cái chuyện này được. Thầy nói cái việc nghe, người nói chuyện tình dục, cái việc có thể nói là cái tình dục nó chỉ là cái mơ huyễn thôi, phải không cô Quả Ngân? Ngài Tiến Hóa không bao giờ nói những cái chuyện này hết. Tại thì ổng là người Tàu, người Mỹ mà quý vị không nói những chuyện này, người ta nghĩ là Phật pháp nó không có giá trị. Quý vị đồng ý không? Nhưng người Tây Phương đó, mà cái thời buổi này, thời đại này mà không nói về cái chuyện tình dục đó, thì người ta nghĩ là quý vị chỉ là chôn cái đầu và cát dưới cát thôi, không dám nhìn cái thực tế. Cái thân con người này đó, là cái thân của sự tham dục. Mình có thể nói là mà bồ của mình nó bỏ mình, nhìn nó giống như một cái túi của cái da, túi da mà nó thịt với máu nó bầy nhầy ở trong đó. Thế cái Phật pháp này nó có giá trị cho quý vị là nếu như nó dạy quý vị cái phương pháp để mà đối trị nó. Chúng ta làm sao? Chúng ta là những cái loài người là khi mình có cái bản tính chúng ta là tham dục. Bản tính con người mình là tham dục. Tại vì cái thế gian này là cái thế gian của tham dục. Nếu quý vị mà không có tham dục, quý vị không thể nào ở trong này được. Đồng ý là không? Thành nếu như quý vị nói ngày hôm nay thầy Vĩnh Hoa dạy hay quá, tôi từ đời về sau tôi rồi không có tham dục nữa, thì quý vị không có lý do nào ở lại đây hết. Cái cô Quả Ngân đệ tử ngài Thiên Hóa đó có một cái ý kiến. Cô Quả Ngân nói thầy còn nhớ không, thầy muốn thầy còn nhớ không, nếu thầy có tham dục thì nên tụng cái Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ bớt tham dục. Đúng, cái đó rất là đúng. Mình biết tham dục mà nó, cái đó sự khác biệt giữa những cái nạn nhân và cái người có trí huệ. Những cái người mà bị cái tham dục đó, nó làm mình điên đảo, chỉ thấy nó là hay, không có gì hại hết. Thành cái người mà có trí huệ đó, thì hiểu cái tham dục này đó, thì có cái cách để mà đối trị nó. Nếu như quý vị nghĩ hiểu rằng cái tham dục nó không tốt cho quý vị, học những phương pháp để mà đối trị những tham dục này, sẽ trong tương lai sẽ vượt qua cái tham dục này. 3.000 năm trước Đức Phật biết chuyện này. Cái thời 3.000 năm trước á, người ta không nói những cái chuyện này được. Cái thời buổi này thì nó nói trắng trợn. Sao mà đó cái chuyện tham dục. Khi mà quý vị làm sao mà đối trị với cái tham dục mình bây giờ, phải nhận thức được rằng mỗi lần mà chúng con có tham dục, chúng ta ham muốn cái gì đó là cái óc chúng ta nó tối. Nhìn lại trong cuộc đời chúng ta đó, khi mình ham muốn, thực sự ham muốn cái gì đó, óc người ta tối. Chúng ta tối lắm. Mà quý vị hiểu được như vậy, quý vị có thể chinh phục được nó. Thì quý vị, cái phương pháp Phật pháp là sao? Mình biết nó không tốt thì mình có những cái phương pháp, những cái pháp môn để mình sáng trí mình lại. Thành cái bước thứ nhì thầy nhắc lại là mình làm cái gì đó để mà óc mình nó bình tĩnh lại, óc mình nó sáng lại. Bên Phật pháp mình ông đang nói là cái vị như bên ngoài pháp, cái pháp thế gian này ta nói là cái vị phải tự nói mình cái này là nó mình phải đi vào cái thế là trung dung, thì cũng có chuyện đó. Phật thì mấy Phật pháp mình có nhiều cái cách để mình có thể lấy lại cái thăng bằng của tâm mình. Cái vị niệm vị thiền, cái vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, có rất nhiều cái cách để mà khiến cái vị sáng trí lại. Thầy nói một cách võ vẹn như vậy được không? Thầy ông này nói dân dông dài lắm. Thầy nói nói tóm tắt một tí. Thầy nói là cả đời là ông này ông chạy theo cái dục vọng của ông, tới lúc mà ông bị lâm nạn mà ông mới may mắn ông thoát được, ông thấy là chạy theo cái dục vọng cả đời mình chả có lợi gì. Thành ra cái chuyện này cũng vậy, ông nói là thầy nói tóm tắt rất là chính xác. Thầy nói chả có gì hết, tại tôi thấy biết bao nhiêu người đã như vậy rồi. Thầy thấy mỗi ngày, mỗi lần nói chuyện, thấy những cái chuyện này. Nói cách khác, cái vị nếu như mà chỉ lo chạy theo cái dục vọng thôi, thì cuối cùng cái thân thể cái vị nó sẽ bại hoại. Thành thầy đối với Phật pháp chúng ta đó, nói rằng mình muốn theo cái tham dục mình là chuyện là không có gì ta, không có gì mà khó khăn cả. Cái đó là tùy hỷ quý vị. Thì trong tương lai những cái người đó sẽ lâm nạn và sẽ bắt đầu chịu khó học. Là cái dục vọng với cái mục tiêu là nó khác nhau chỗ nào? Cô thân hương, cái tham dục với là cái mục tiêu của mình nó khác nhau chỗ nào? Mục tiêu là cái loại tham dục, nó khác nhau chỗ nào? Khi người ta hỏi cái gì, một câu hỏi phải hiểu người ta hỏi từ đâu, cái mục tiêu là cái gì. Cô nói là cái câu này, cô nói là cuộc đời phải có đặt cái mục tiêu. Cái gì muốn mình trở thành một cái người nghệ sĩ, muốn trở thành một cái người kiến trúc sư nổi tiếng, đó là những cái mục tiêu trong cuộc đời. Đó là một cái loại tham muốn, là cái khác biệt giữa cái như vậy. Nó chưa phải là nó tai hại gì cả. Thành nếu như cái mục tiêu của quý vị là để có cái kết quả là cống hiến vào xã hội là chuyện tốt, nên nó cần có sự thăng bằng ở trong. Những cái mục tiêu này nó phải có cái giá trị của mục tiêu. Không phải đặt cái mục tiêu để chỉ đặt mục tiêu thôi. Hãy như nói là dòng họ của tôi á, là làm đi lính, làm tướng, làm đại tá trong lính. Thành tôi sau này tôi muốn làm đại tá trong lính nữa. Thành đối với thầy đó, khi mà quý vị đặt những mục tiêu đó phải cẩn thận. Nếu mục tiêu mà đúng thì cái đó rất có lợi. Còn mục tiêu mà nó lộn xộn thì cái đó nó chỉ là một cái loại tham dục thôi. Ví dụ lúc trước thầy đi học cao học, muốn vào cái chương trình nó nổi tiếng, nó giỏi, thì lúc trước mình vào chương trình đó để sau này ra mình học cách làm tiền thật thiệt nhiều tiền. biết bao nhiêu bạn bè thầy như vậy đi làm tiền, bạn thầy nó giàu dễ sợ, thầy là người thất bại. Đừng nghĩ lại cho coi, lấy cái bạn mình già, tóc thì tóc bạc hết rồi, cái mặt như muốn đâm chiêu. Tại sao vậy? Lo âu quá. Càng bao nhiêu tiền, con càng nhiều tiền hơn, càng nhiều sự lo âu hơn. Phải nói cái gì biết á, cái mục tiêu mình đặt ra nó phải cẩn thận chuyện đó. Nói cách khác, có những cái mục tiêu nó xứng đáng để mình theo đuổi, và có những mục tiêu không xứng đáng để theo đuổi. Đối với cá nhân thầy, hiện bây giờ nó trễ quá rồi. Thầy cảm thấy rằng á, đi chạy theo cái đồng tiền đó không xứng đáng gì hết. Thầy trở lại về cái vấn đề chính ngày hôm nay là nói mình biết rằng cái tham dục á, là cái bản tính chúng ta. Không phải riêng bản tính không, mà mình sinh vào cái quả dục giới này để mà chạy theo cái gian tham dục. Quý vị biết không, Phật giáo mình, Đức Phật nói rằng quý vị mà sinh vào cái quả dục giới này là tại vì quý vị chọn lấy cái thân con người này để theo đuổi cái dục vọng của mình. Dễ sợ không? Hoặc là đi đánh bạc, hoặc là chạy theo cái danh vọng, hoặc chạy theo cái danh lợi. Trong quá khứ, quý vị từng đã đạt cái mục tiêu rồi. Bây giờ quý vị vì cái nhân đó, quý vị bây giờ có cái thân này để chạy theo cái dục vọng đó. Bây giờ mình có cái thân này để mình trả nợ cho vợ mình. Thành đừng có than, quý vị chọn để mà phục vụ cho chồng mình, đừng có than phiền. Thì câu hỏi là chẳng như lúc mình học thiền đó, mình có cái tham muốn là muốn đặt cái sự giác ngộ, thì lúc nào đó mình phải bỏ cái sự tham muốn đó, phải nói đúng. Cái đó là cái phần thứ ba. Thứ nhất phải hiểu rằng cái thân này cái thân của cái sự tham dục. Thứ nhì, cái sự tham dục mình nó khiến cái tâm mình nó tối. Bởi vì cái gì có thể tụng chú, có thể tụng kinh niệm Phật này nọ, thì nó cái tâm mình nó sáng lại. Cuối cùng vì cái vị biết đối trị cái tham dục của mình, thì lúc đó cái phần thứ ba nó có thể xảy ra, cái vị sẽ thoát được cái sự tham dục đó. Nhắc là cái vị biết. Nói cách khác, nếu quý vị mà không dám nhìn được cái tham dục của mình, cái vị không thể nào thoát được cái tham dục đó. Thì biết cái chuyện đó không? Không dám nhìn cái sự tham muốn của mình để không thoát nó được, không thể nào mà vượt qua được. Có ai có thắc mắc gì không? Có vấn đề gì không? Phật giáo mình rất là trắng trợn, tham dục phải nhìn thẳng với tham dục mình để mới có cơ hội mà mình vượt qua nó được. Cái sự kiện khác mà quý vị không biết. Cái chuyện khác là thì quý vị có thể phải để ý tới. Ai có bị kẹt, bị lâm nạn chưa? Tại sao mình bị lâm nạn? Mình lâm nạn tại vì cái tham dục của mình, chạy theo tham dục hoài, trước sau sẽ lâm nạn. Ngày nào là cái ngày này theo ngày nọ chạy theo cái tham dục mình là chắc chắn sẽ bị kẹt.
Vô minh của mình hoặc là cái ham muốn của mình, hai cái này. Những cái người lớn tuổi đó, tại sao mà còn thích làm bạn với những người mà chúng tôi nghe trong tin có bài đó, 106 tuổi mà yêu cái người đó 60 tuổi.
Thế cô còn ngân cơ. Cô còn ngân mới biết những cái chuyện như vậy thôi. Cô nói là cô nghe cái nghe báo chí nói rằng có một cái bà đó là 106 tuổi, bà cụ 106 tuổi mà mê như điêu đổ, cái ông kia mới có 60 tuổi à. À, không biết có đi được không nè.
Thank you.
có đủ thì rất còn nhiều thì giờ còn lại để nói về cái chuyện tình dục sau này. Cái tham dục đó nó cứ quấy rầy chúng ta hoài, và nó khiến cái, chúng ta sinh cái tâm phân biệt. Cái này là cái chuyện rất là quan trọng, cái điểm rất là quan trọng. Lúc quý vị tu hành đó, trong Phật học chúng ta đó, chúng ta khác ở chỗ những chùa khác. Ở chỗ đó, chúng tôi chủ trương là khi muốn tu hành đó, phải bớt cái tâm phân biệt. Bớt phân biệt đi. Đừng nghĩ là trắng đen, đừng nghĩ là tốt xấu, đừng nghĩ là cái cơ đốc giáo hoặc là Phật giáo. Đừng có nghĩ là nó lợi hay không lợi. Bớt cái phân biệt đi. Cái tâm phân biệt, cái vị khởi như vậy đó là mình tự dài vò. Và cái thực tế của giáo dục chúng ta đó là quay phân biệt là chuyện rất là hay, rất có lợi. Mà không hiểu rằng cái phân biệt đó là mình tự dài vò mình thôi. Chuyên môn là cứ phân biệt, tính toán lợi hại, cứ tính toán hoài. Muốn bớt cái tâm phân biệt, cái phân biệt muốn bớt tâm phân biệt là sao? Dạy quý vị biết, muốn bớt tâm phân biệt, bớt tham dục. Muốn bớt tâm phân biệt thì chỉ bớt cái tham dục được. Cái chỉ như vậy thôi. Đó là cái bí mật. Cái này là Pháp Bồ Tát dạy chúng ta. Họ có cái trí huệ. Họ nói cái tâm phân biệt cái gì là cái kết quả của cái sự tham dục của quý vị thôi. Nên cái gì bớt cái sự tham muốn của mình thì tâm mình sẽ bình an hơn. Mình ở chỗ nào mình cũng an lạc hết, an nhiên tự tại hết. Nhà mình thấy người thân chủ đi vào, nói cái áo quần ta mặc nó có vẻ không được sang trọng, chắc người này không có tiền đâu. Thấy mọi người tới đang đậu xe, người tới gần mình, người ta tới xin tiền mình, khó chịu dễ sợ. Cái tâm phân biệt là cái tâm chuyên môn để tính toán. Nó có lợi là không? Nó có xứng đáng là không? Lúc nào cũng tính toán hết. Cái vị đi học cái ra cái bằng cấp là cái vị học về cái cách tính toán. Nó không có gì tai hại. Nếu như quý vị cứ tính toán liên tục không bao giờ ngừng, cái đó tai hại. Chỉ tính toán khi mình cần tính toán là nên. Lúc làm việc á, mình cần. Để cái đáng tiếc là cái trong cái nền giáo dục của người Tây phương đó, là thế thời đại này đó, các thầy cô quý vị đó, họ không dạy cái gì được cái đó. Là mình chỉ tính toán khi mình cần tính toán thôi. Mà không ai dạy chúng ta là chỉ nên tính toán khi mình cần thôi. Dạng như lúc làm việc mình cần, còn lúc mình không cần mình nên ngừng tính toán lại. Tại sao như vậy? Tại vì những người giáo sư quý vị, người thầy dạy của quý vị, những người bạn bè quý vị, người đồng nghiệp của quý vị không thể nào ngừng tính toán được. Vì vậy họ không hiểu được cái không tính toán là gì. Thành quý vị thấy không? Cái giáo dục của người ta học bây giờ đó, là học cái nghề ra để mà mình có thể sinh mưu được. Nhưng điều cái tai hại nó là mình bị học cái học thức của mình chuyên môn tính toán, nên tự dài mò cả đời mình luôn. Cái đó nó rất là đáng tiếc. phải thắc mắc gì không? Thì cô này cô nói là tôi đi trên đường, đi bộ trên đường, thì người ta tới gần tôi có cái cảm giác được cái người này người không tốt, và chuyện nó tốt. Cô nói là cái đó chuyện tốt. Lúc mà thầy kể sáng nay thầy kể đó, cái ông đục tổ ông hiện ra làm ông già tóc bạc mà úm nhóc chút xíu không úm nhóc như cái người Việt Nam vậy, cái thời đó là mấy ông nhỏ úm nhóc như vậy hết. Đứng sau mình á, mình bực mình nó, cái ông này sao mà đứng nó không chịu, người ta đứng sau người ta đợi cái 5 phút ông ngồi tỉnh bơ đứng. Làm sao mình biết là cái tai hại gì khi mình nghĩ là người ta có không có lợi cho mình? Cái này á, cô này cô nói là nếu như cô có cảm giác cô linh tính cô nói cái người này nguy hiểm thì như vậy cô phải đề phòng, đó là chuyện tốt. Cô Mario cô nói là chả hạn như mà bác lầm thì sao? Nếu như mà bác sai thì sao? Bác lầm thì sao? Như khi cái ông đó là ông say rượu, nhà ông say quá rồi, ông tới mình để ông tính cho mình cái số độc đắc, cho thầy lấy ngay à, thầy chứng minh cho cái cô này biết á, là cái sự linh tính cô biết cái người này là người không tốt là đúng. Để cái mục tiêu của ông này là mục tiêu tốt, sao cô biết được? Không thể nào đọc được cái ý của ông á. Cái người này là người say rượu mà muốn cho mình cái số độc đắc, thì mặc dù người xấu nhưng được cái mục tiêu là tốt. Như vậy nó có sự xung đột. Cô này đáng tiếc là đáng lý là đã giàu có là rồi, như đều bây giờ vẫn là người tầm thường như thường. Thành ra quý vị cứ theo cái linh tính mình, nó chưa chắc nó có cái lợi cho quý vị. Nói cho quý vị biết cái chuyện này, quý vị không hiểu cảnh giới của cái người mà không có tâm phân biệt. Thầy nói cái vị ví dụ này cho cái vị biết, thầy đề nghị cái vị không cần phải thủ thế khi một cái người xấu nó tới gần mình. Cái ma vương tới mình biết chắc chắn á, nó là muốn hại mình đó. Thì chắc chắn á, ma vương nó tới là không có gì tốt cho cái vị đâu. Cam đoan cái vị không thể nào tốt được. Cô có gần có ý kiến. Ma vương tới thì sao?
Ổng rồi.
Cái đó trình độ nó còn thấp. Lúc người ta tới nguy hiểm tới mình gồng lên là không tốt. Thì cô còn nghe nói thời mà ngày Tiến Hóa còn ở Đại Lục á, mà ổng bị cán bộ nó tới, nó gõ cửa nơi chùa ổng á, ổng mở ra cửa ra tụi nó kiếp hết. Thầy mới nói cái đó là gồng. Công phu chưa tới nơi tới chốn. Gồng lên. Hồi đó còn trẻ thành chưa hiểu. Không cần thủ thế. Cái gì không cần phải thủ thế. Tại sao vậy? Mình không thủ nó tới nó hại mình sao? Người ta tới hại mình mà. Mình không thủ sao được? Để người ta hại mình hả? Có cái chi hề gì ở đó? có ai hay đó. Người hàng với cái cô này, cô nói là người ta tới, người ba xin đô cô tới thì rõ ràng nó có, không có lợi cho mình, lỡ nó thiệt không có lợi mình sao, nó là bậy sao. Cô này cô nói là mấy cái tụi này nó biết mấy cái mánh hết. Cái nhân quả nói rằng nếu như trong quá khứ quý vị không có hại họ thì họ có hại quý vị không được. Vì vậy quý vị không cần phải giơ tay gồng. Nếu quý vị trong quá khứ theo cái luật nhân quả mà mình không hại nó đó thì mình không cần gồng. Nó muốn tìm cách nó hại mình mới hại cũng không được. Ngược lại, nếu trong quá khứ quý vị đã từng hại nó, và nếu quý vị trong quá khứ mà mình đã từng hại nó rồi đó, quý vị có gồng đi nữa nó cũng hại quý vị được như thường. Như có võ nhưng đều không bao giờ đánh người ta hết. Nhưng không thì học võ làm cái gì? Học làm cái gì? Đánh chồng hả? Cái cá thể thắc mắc, mình có cái đai đen mình đánh người ta sao mình biết mình mạnh chừng nào? Làm sao biết cái võ mình nó hay chừng nào được? Mình không có, cái cô này không thắc mà mình có thể đánh gãy tay ta được hả? Thầy không biết cái vị nghĩ sao về cái là tập võ. Thầy đi học võ, thầy thắc mắc mình làm được gì? Có thể đánh để gạch được không? Dùng cái tráng mà đánh. Rồi thầy thành thật quý vị nói cái vị nghe, là thầy cứ thắc mắc gì đó hồi. Rồi thầy ngưng học võ tại sợ là xong rồi mình tò mò quá, mình sẽ thử người ta là mình chết. Rồi nhớ lại cái chuyện, có một cái vị thiền sư nào. Cái vị thiền sư đã đắc đạo rồi, dạy một cái cô em bé 15 tuổi. Thì cô đó, cô đi thi, cái đây là cái đi thi cả quốc gia luôn. Cái nhóm đó, nhóm cô là 15 tuổi tới 18 tuổi. Thì những cái đối thủ cô đều là to hơn và già hơn cả. Cái ngày cuối cùng thì ông thiền sư mới dạy nó về cái phương pháp để mà hạ tất cả những địch thủ của nó. Còn hai đứa nữa thôi, hai đối thủ nữa thôi. Còn ba người nữa thôi. Vào cái đối thủ mình là 17, 18 tuổi. Bay to, bay u thịt bắp. Thằng cái ông, thầy cô dùng cái chiêu mà ông thiền sư ông dạy. Đánh vào cái đối thủ của mình. Cái đối thủ cô là thủ như vậy mà. Đánh như vậy thôi đó. Mà khi nó ngất luôn, đánh đúng cái găng người ta đó, là ngất luôn, cô kia ngất luôn. Đánh con nhỏ kia nó ngất luôn. Người ta nhìn là chắc là nhỏ nó hên như vậy. Cái trận thứ nhì là cũng là 18, 17, 18 tuổi. Lần này ấy, thay vì đánh thẳng như vậy thì đánh nó móc. Đánh như vậy thôi, con kia nó bể cái xương vai này luôn. Đánh một cú thôi, kia nó bể cái xương vai ngay lập tức. Bể xương vai. Cuối cùng, cái trận cuối cùng là làm gì đó, championship đó. Người đối thủ nhìn cô là thôi rồi, cô thắng là cô lấy giải đi, tôi tha cho tôi. Cái muốn học cái như vậy không? Có mấy ông sư nó biểu diễn là học thiết lâm á, đi trên tay ngón tay rồi. Hoặc lấy cái tay thọc vào bể cái trái dừa luôn nữa. Thành cái lý do thầy nói là mình học bỏ, mình học một cái mình phải thử, không thử mình không biết được, nó khổ như vậy. Cái vỏ là cái để hại người ta, để giết người ta, cái đó là vỏ cao nhất. Mình thử sao mình biết được. Trở về lại cái tấm 360. Mình trả lời hết tất cả câu hỏi chưa? Thằng quý vị nhắc quý vị, nếu quý vị muốn bớt cái tâm phân biệt đó, quý vị đừng có nghĩ là con mình nó bị sốt hay là người nó bình hoặc là nó khỏe mạnh. Là quý vị không phân biệt, quý vị không bị phiền não. Đó là tại vì phải hiểu rằng mình bị phiền não là tại vì mình bị cái dục vọng gọi là mình muốn con mình nó khỏe mạnh. Thành nó quay rầy mình, nó dày vò mình. Người ta nói là đương nhiên chuyện thông thường, nếu con mình nó bị bệnh đó thì mình phải khổ sở phiền não, sao mà mẹ mà sao mà bình tĩnh được. Tại khi mà quý vị không bị phiền não thì quý vị cái sự giúp đỡ quý vị với con cái quý vị như người khác thì nó là nó hữu hiệu hơn và nó có lợi ích hơn nhiều. Cái đó là cái thế gian pháp, tại mình phải sáng suốt mình mới có thể giúp cái người bệnh, để con ngựa nó bệnh được, cái bị phiền não giúp được. Ví dụ thấy một cái người đó bệnh với cái bị phiền não, hạn cái vị đó tụng cái thủ nhãn, và nếu như mà tụng thủ nhãn mà không bị phiền não đó, nên kết quả nó lè và nó lớn hơn nhiều. Thầy cũng nói rằng là quý vị không nên không nên quan tâm, thầy chỉ nói là quý vị không nên phiền não, tại vì nếu quý vị không bị phiền não, óc sáng suốt thì lúc đó có thể giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu và nó lẹ hơn nhiều. Thì lúc đó làm sao mình không phiền não được? Cái phiền não, cái đó là về vấn đề định lực mình là không thể nói. Nhiều khi nó giảng gì hơn nó kệ mày, kệ thay mày, mày chết rồi ráng mày chịu. Rõ ràng Đức Phật dạy đó, con mày bệnh nó tại vì con cái nghiệp chướng của con, nghiệp báo của con, đáng kiếp. Là kết quả là nói rằng nếu như quý vị có trí huệ đó, quý vị sẽ không cắm đầu xuống mà chạy theo cái ngũ dục, và nếu như tránh những cái chướng ngại và tránh và tu năm cái pháp. Thầy nói cách khác là trong cái lời dạy của Bồ Tát á, muốn nhập định là sao? Tránh ngũ dục, tránh cái tham dục, biết cách giải quyết những cái chướng ngại, năm cái chướng ngại, và tu năm cái pháp này thì quý vị sẽ nhập định. Có nhiều người nói cho hàng như có nhiều ngày mình ngồi thiền đó, mình ngồi tu đó, ngồi tu niệm Phật, đồng kinh niệm Phật, mà những cái tâm mình nó loạn dễ sợ đó. Là tại sao? Tại vì quý vị kẹt vào cái ngũ dục, hoặc là kẹt vào không biết cách giải quyết năm cái chướng ngại, hoặc là không chịu xử hành năm cái pháp này. Quý vị thấy nó chi tiết dễ sợ. Bên Nguyên Thủy họ không có chính xác như bên mình đâu. Tại vì bên Nguyên Thủy họ không có cái sự hiểu biết nó rộng như bên này. Còn nhiều hơn nữa. Đấm 362. Thì có trích ra những cái nói là cái mấy thầy mà tu thì có tránh những cái tham dục, tránh những cái pháp, ác pháp thì sẽ nhập định. Tham những cái bụi trần, dạng những cái màu sắc. Bên tiếng Hoa đó, cái chữ cái sắc và cái màu đó cùng một chữ. Quý vị phải nhớ cái chấp trước của cái sắc của mình. Chấp sắc nghĩa là sao? Ngồi đó đang tụng kinh niệm Phật, đang tu, bỗng nhiên tư tưởng nó khởi lên. Mình sau khi mình tu cái này, mình đi dậy, mình lái cái xe BMW đi chơi một vòng cho nó đã. Cái đó là chứng minh cái gì còn chấp trước là cái sắc. Và những cái ác pháp là những cái chướng ngại. Tại sao gọi là chướng ngại? Cái chướng ngại nó xảy ra tại vì cái tâm quý vị nó lộn xộn. Nói hơi dài dòng một tí. Thì giữ cái phần này, tại vì mặc dù nó hơi dông dài một tí. Nhập định làm sao? Muốn nhập định là không phải chánh niệm mà nhất tâm. Bên Nguyên Thủy mà dạy về cái chánh niệm là trật. Thầy vẫn phân biệt như thế. Câu hỏi là những cái phần như hạn như là những cái mà mình suy xét, mình phải phán đoán, những cái vui sướng, cái hạnh phúc, cái này nọ. Cái quan trọng nhất á, thầy giữ những cái phần này, tại vì Đức Phật dạy mà giữ, Bồ Tát dạy mình giữ một tí. Đối với thầy cái này nó hơi dông dài một tí. cái chủ yếu đó là cái vị muốn nhập định đó, là phải nhất tâm chứ không phải là chánh niệm. Còn bên nguyên thì họ giải trật. Tại vì lúc mà giải chánh niệm quý vị đó, quý vị thấy cái kết quả của chánh niệm càng dễ giải hơn. Con có chánh niệm, bây giờ con thấy người nó hạnh phúc nó lần lần. Đó là cái chấp trước. Đại thừa chúng tôi cũng dạy những cái chuyện Phạm tầm 7 Ma Si Lô Cô dạy nó được. Chúng tôi muốn quý vị đắc giác ngộ. Nói cho vui vậy thôi, chứ còn quý vị không cần phân biệt quá. Quý vị không cần phân biệt giữa cái sự phán xét, cái sự suy xét này nọ. Nó chỉ là cái khiến cái tâm phân biệt quý vị nó càng chạy thêm nữa. Nó khiến quý vị phân biệt hoài. Chậm quá. Làm như vậy nó chậm quá. Cái câu hỏi đó nó biểu diện, nó đại diện cho tất cả những người như quý vị rất là thông minh, thích có cái học thức. Không phải như thầy cô Quảng Ngân, tôi không cần biết, chỉ muốn tôi muốn nhập định thôi. Chỉ nói tôi làm cái gì để nhập định thôi. Tôi học một cái thôi, dạy tôi một cái, một chiêu thôi để tôi nhập định thôi. Cần làm cái gì để mà đánh gãy xương người ta thôi. Quý vị, cái cô này không có định lực, mà cô đã làm gì được đánh gãy xương người ta thôi. Cũng gì mà quý vị có định lực mà thầy dạy cái chiêu nào một cái, thầy đánh chết, thì quý vị đánh chết mấy cao thủ võ lâm luôn nè. Thành cái tri thức nó nguy hiểm vậy sao? Càng biết càng nhiều thì càng dễ mà bị lâm nạn. Ai thắc mắc gì không? Hết thì giờ rồi.